Bài trích sách tiên tri Amos. Đây Chúa toàn năng phán: Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ trên giường nhà, mê đắm trên ghế dài, ăn chim con trong đoàn và bê béo trong đàn, và ca hát theo tiếng đàn cầm thụ. Người ta nghĩ mình như David, có những nhạc khí, dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng xức lên mình, mà chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của Giuse. Vì thế, giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đày. Những buổi yến tiệc của các kẻ buôn tuồng sẽ không còn nữa. Đó là lời Chúa. Chúa là đấng trả lại quyền lợi cho người bị ức và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quá phu và làm rối loạn đường nẻo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêô. Hỡi người của Thiên Chúa, hãy đeo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới. Và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Cha chỉ thị cho con, trước mặt Thiên Chúa, đứng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Đức Giêsu Kitô, đứng đã làm trước mặt Phong CEO, Philato, lời tiên xưng thẳng thắn. Con hãy gìn giữ huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được cho tới ngày Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô lại đến. Mà đến thời đã định, đứng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra. Người là Thiên Chúa, vua các vua, Chúa các Chúa, đứng độc nhất trường sinh bất tử, người ngự trong ánh sáng siêu phàm. Không một ai trong loài người đã xem thấy hay có thể xem thấy. Vinh dự và quyền năng cho người đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazaro, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những vụn bánh từ bàn rơi xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hỏa ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên, thấy đằng xa có Abraham và Lazaro trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi, và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: Hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Và chăng giữa các người và chúng ta đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được. Người đó lại nói: Đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng: Chúng đã có Môi-se và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa: Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: Nếu chúng không chịu nghe Môi-se và các tiên tri, thì dù cho kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, có một câu chuyện kể rằng một người ăn mày đứng trước văn phòng của một người giàu có để ăn xin. Người giàu có gọi viên thư ký của ông lại và nói: Anh có thấy người ăn xin bất hạnh kia không? Hãy nhìn kỹ xem, các ngón chân lòi ra khỏi đôi giày, quần rách bươm, áo vá chẳng chịt. Ta chắc chắn rằng anh ta không hề cạo râu, tắm rửa, và đã không có được những bữa cơm no bụng từ nhiều ngày nay. Thật là đau lòng cho ta mỗi lần ta thấy những người nghèo khổ ở trong tình trạng rách rưới như thế. Vậy anh hãy đuổi hắn đi cho khuất mắt ta ngay lập tức. Thưa anh chị em, bài tin mừng của Chúa Nhật hôm nay đã nêu lên khía cạnh đó của con người. Khi Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn người phú hộ giàu có và Lazaro khó nghèo. Trong dụ ngôn này, chúng ta thấy những hình ảnh từng cặp trái ngược nhau. Ở đời này, người phú hộ giàu có ngày ngày yến tiệc linh đình. Bên cạnh, Lazaro nghèo khó, bất hạnh, chờ chút mảnh bánh vụn trên bàn rơi xuống cũng không có. Ở đời sau, người phú hộ giàu có phải chịu cực hình trầm luân nơi hỏa ngục, còn Lazaro được hưởng hạnh phúc nơi lòng Abraham. Những mâu thuẫn trái ngược này không phải là thứ biện chứng logic của đời sống con người. Hễ giàu thì phải xuống hỏa ngục, và đói khát ăn xin thì được lên thiên đàng. Không phải thế. Nhưng bài tin mừng hôm nay chủ yếu đề cập đến việc sử dụng của cải vật chất và mối tương quan của con người với tài sản đó trong tương quan với người khác. Vì thế ở đây chúng ta có thể rút ra hai điều quan trọng mà Chúa muốn dạy chúng ta. Điều thứ nhất là kết quả ơn cứu độ của mỗi người có mối tương quan chặt chẽ với tình yêu đối với đồng loại. Theo bài tin mừng chúng ta vừa nghe, sau khi chết, người phú hộ phải chịu cực hình trầm luân nơi hỏa ngục, không phải vì ông ta giàu có, cũng chẳng phải vì ngày ngày ông ta có những yến tiệc linh đình hoặc ăn vận gấm vóc lụa là, nhưng bởi vì với những điều kiện dư thừa như thế mà ông không quan tâm đến Lazaro đói ăn đang chờ trực trước cổng nhà ông để cầu mong chỉ một chút bánh vụn mà cũng không có. Ông bị mất đời sống đời đời không phải vì ông đã lỗi phạm đức ái với tha nhân. Quả vậy, ông không hà hiếp làm thiệt hại ai. Nhưng vì ông đã không có đức ái với tha nhân, chính sự thiếu vắng tình yêu đã chôn vùi người giàu có trong sự hư mất. Điều này đã được làm rõ hơn khi chúng ta đối chiếu với Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 25 câu 42 và 43, khi nghe Chúa Giêsu nói: xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng viếng thăm. Như thế, giàu có của cải vật chất mà không có tình yêu thì chỉ là thứ hư nát ở đời này, và chắc chắn hư nát cả đời sau nữa. Điều thứ hai là vai trò lời Chúa trong việc hoán cải. Như là một kinh nghiệm muộn màng và mãi mãi muộn màng cho người phú hộ giàu có của cải nhưng không có lòng nhân ái. Ông muốn xin Chúa cho chính Lazaro đã chết hiện về để nhắc nhở và hoán cải những người anh em của ông còn đang sống. Nhưng qua tổ phụ Abraham, Chúa Giêsu đã trả lời rằng: nếu chúng không chịu nghe Môi-se và các tiên tri thì dù kẻ chết có hiện về, chúng cũng chẳng chịu nghe. Lời Chúa không chỉ chứa đựng trong Kinh Thánh, nhưng còn có trong chính đời sống của giáo hội, qua phụng vụ và các bí tích, qua quyền giáo huấn của giáo hội. Ngoài ra, dấu chỉ của lời Chúa còn trải dài trong các giá trị đạo đức, những văn hóa truyền thống lành mạnh của xã hội. Chính những giá trị đạo đức này luôn luôn mời gọi và thúc giục chúng ta phải sống không những ngay lành, mà còn phải sống thánh thiện đạo đức nữa. Không những sống công bằng, mà còn sống có bác ái. Hạnh phúc vĩnh cửu mai sau của con người đã bắt đầu ngay tại lúc này ở trần gian. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta mỗi ngày trở nên người nghèo của Tin Mừng, để biết đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, và trở nên người giàu có về lòng nhân ái, để biết quảng đại chia sẻ cho tha nhân. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.